siêu thăng nhất thiết ngoại đạo sở đắc chánh kiến đảnh sự. Trong cái thế gian ở chánh kiến, cái thấy, cái biết đúng ở thế gian đó, vượt khỏi tất cả ngoại đạo sở, ngoại đạo mà chánh cái biết của ngoại đạo, thì nó nói là sự thù thắng thôi. Khi mà mình đạt được cái này thì Phật có nói là cái sự thù thắng của cái khế kinh thôi, là siêu việt, là siêu cái chánh kiến của đồng ngoại Phật, Phật Phật thuyết đó, nằm trong cái sự thuyết pháp và tỳ nại gia đó, là siêu tất cả những cái ngoại đạo sở đắc chánh kiến. Đó là cái thù thắng thứ nhất. Cái này do hai cái, thứ nhất là do chánh lý. Chánh lý tức là đạt được được cái lý chân thật đó. Hai là do tỳ nại gia, tức là do giới, làm ngừng hết tất cả những phiền não. Thành ra cái thuyết pháp của Phật là có cái hai cái thù thắng đó, là một như là truyền thuyết, rồi gạch cái dầu sự chánh kiến ấy còn đang trong hữu lậu, chánh kiến ấy còn nằm còn hữu lậu, sợ này không thấy còn kiếm tàu này. Trong này thì ý Phật chỉ có nói gì thôi, nói về cái chánh kiến của đạo Phật á, là luôn luôn là cái chánh kiến của Phật dạy cho mình để mình đi tới giải thoát, phải không? Tổ luận này gì đó, thành ra cái chánh kiến của Phật á, mà Phật chánh kiến của Phật là nương vào thế gian pháp mà thành tựu, tức là nương vào pháp hữu tướng mà thành tựu, nó gọi là thế gian chánh kiến. Thì lấy nương tựa nào để đào cái kiến đạo làm cái cơ sở, thì cái kiến đạo này đó nó tùy thuận với giải thoát, hay tùy thuận với cái xuất thế pháp, cái trí căn bản để xuất thế. Nên so sánh với tất cả những cái chánh kiến ở ngoại đạo đều là hơn hẳn hết đó. Tên on top á, nó là đứng trên đảnh của ngoại đạo á. Cái này nó giải thì như vậy, là cái thù thắng thứ nhất là vậy đó. Tam tạng kinh điển của Phật là tùy thuận theo giải thoát phần, là giúp tất cả những cái biết chân thật của thế gian nương tựa vào cái xuất thế gian trí mà thành tựu. Nên so sánh với ngoại đạo á, thì cái chánh kiến này là hạng nhất. Rồi cái 29 là sự thối lui của chánh kiến ấy. Sự thối lui của chánh kiến ấy thì cái này nó nói là tức ở cái chỗ bất tu thối sự. Bất tu thối sự tức là sự thối lui của chánh kiến ấy, không tu tập thiện thuyết, nên nói là thối lui chứ không phải sự chánh kiến ấy có gì sai lầm mà gọi là thối lui. Giải thích thêm thôi, thành ra Tiêu Tỏ cũng nói giống hệt như cái lời nói trong này nè. Nói là lý do là cái chánh kiến mà của Phật dạy trong này nó có cái sự thối lui đây đó, có nghĩa là vì không có tu tập nên bị thối thôi. Đây là thối, đây là nói về khi mà tranh luận với ngoại đạo là không có lợi thôi, chứ không phải là chánh kiến ấy có sự sai lầm, không có sai. Thối lui là gì thôi, thối lui đây nó là cố để khuyên để phải tu tập thôi. Tức là cái chánh kiến như vậy đó nó có thối hay không thì nó là cái chánh kiến gì có thối chứ không phải là không có thối. Cái thói này là do sự không có năng tu tập mà thành thói. Tức là khi mà mình tranh luận với ngoài đạo á, mình không tranh luận có lợi thôi. Chứ thật ra chánh kiến đó nó không có lỗi. Nó là phi quá thất. Tức là không có bị sai lầm. Thành nó nói là cái sự thù thắng và sự không thù thắng của cái thiện thuyết pháp á. Thuyết pháp này nó nói là kinh, luật và luận á. Thì có hai, một cái thứ nhất á, là cái chiến cánh này nó rồi chánh kiến trong cái thế gian này nó là vượt hết ngoại đạo hết, là on top. Cái thứ hai là cái chánh kiến có sự thối lui, cái thối lui như vậy nhưng mà không có lỗi thôi, tức là phi thù thắng. Cái chánh kiến có sự thù thắng là cái chánh kiến trong cái thế gian và so với ngoại đạo là hạng nhất, là cái thù thắng, thấy không? Cái thứ hai là không có thù thắng á, là chánh kiến này có sự thối lui. Giờ cái chánh kiến này có sự thối lui là lý do là không tu là tập. Thì trong cái kinh Phật giảng như vậy đó, hoặc là giảng bao nhiêu sự quản giảng gì đó. Bây giờ qua tới địa phục pháp. Thiện nam tử, chỗ nào Như Lai do các vị thanh văn và các Bồ Tát mà nói về pháp biệt giải thoát và pháp tương ưng với biệt giải thoát thì đó là địa phục. Địa phục tức là giới á, nói rồi kìa rồi. Nhị ngữ của Như Lai thì hiện ra là ba. Một là khế kinh, hai là địa phục, ba là bản mẫu. Nghe không? Và khế kinh á thì mình chia ra rồi, lúc thì 29 sự, lúc thì 9 sự, lúc thì 4 sự. Là cái cách mà Phật nói thế kinh thì Phật căn cứ vào cái gì để nói. Pháp tạp nhiễm, thì có bao nhiêu sự. Pháp thanh tịnh thì có bao nhiêu sự. Pháp thanh tịnh thì chia làm nhiều nhóm. Chia hàng như nhóm kiến đạo, nhóm tu đạo, nhóm giải thoát đạo, vân vân. Nói về sự thù thắng của các nhóm đó và sự không thù thắng của các nhóm đó. Vân vân vậy đấy. Thì thường thường là bắt đầu là Phật dạy kinh điển thì phải dạy theo theo những cái phần như vậy đó, hàng như giải gì, giải thoát đạo thì giải có bao nhiêu, phần như thế nào thế nào thế nào thế nào. Vậy như bây giờ học về thoát đạo thì phải căn cứ vào mấy phần đó mình học. Chẳng hạn như bây giờ học về giải thoát đạo thì học về sao, về chánh trí, về tận trí, về vô sinh trí, rồi học về hậu đắc trí, rồi học về cái sự chân như, vô duy pháp, về học cái niết bàn pháp, thì nó gọi là học về giải thoát, giải học về giải thoát đạo. Còn học về tu đạo thì học về mấy cái kia, tu sự đoạn hoặc, định thể của sự đoạn hoặc, học về cái vô gián đạo, học kim cang đạo, kim cang tâm, học về 16 tâm vân vân vậy đó. Mỗi thứ thì mình cái là mỗi phần mình biết, mình học từ từ vậy đó. Tức là Phật giảng cho mình, trong này là mình nói tổng quát, nhưng mà đại khái là đây là cũng đưa cái dàn bài cho mình. Thế kinh Phật sẽ Phật giải phần nào thì gồm có bao nhiêu phần, tức là dàn bài từ thấp thấp đi lên từ từ vậy đó. Tức là mình biết cái này thì sao mình nghiên cứu về cái pháp nào thì mình cứ biết từ từ mình đi. Chẳng hạn như Phật tứ diệu đế thì học về biến tri, mấy cái loại biến tri, rồi bắt đầu là học về cái cách để mà đoạn tập, cái cách về cái chứng diệt, cái cách về tu đạo vân vân vậy đó. Học về cái kiến đạo cũng vậy, kiến đạo thì học về cái sự quyết trạch để có sự kiên cố, cái hành tướng của nó là cái gì, có bao nhiêu hành tướng, hành tướng nó nương vào cái gì mà thành, cái sở duyên của hành tướng, nên phải biết rõ gì để mình biết, để mình biết cái chỗ mình học về hành tướng thì phải căn cứ vào cái gì mình tập. Nếu mà mình tập như vậy đó thì bây giờ dùng cái thiện xảo để đoạn cái gì, và cái gì chưa đoạn đó thì dùng cái gì để quan sát cái gì trong cái chưa đoạn đó, ví dụ đại khái vậy đó. Là cái lối đó là cái lối cũng như là Phật dạy kinh điển mình phải giặt theo từng tự. Thành ra cái kinh trong này nó nói là nguyên đường nguyên cái vàng cho mình, toàn bộ cái pháp của Phật dạy cho mình trong này từ từ vậy đó. Thì bây giờ chịu khó nghiên cứu thì bây giờ thấy là giờ nghiên cứu pháp nào phải nghiên cứu từng tự vậy thì mình thành. Bây giờ nói về cái nó nói là nhược du thị xứ, nếu mà nương vào cái chỗ đó đó thì ngã y vào thanh văn cặp chư Bồ Tát hiển thị biệt giải thoát, cặp biệt giải thoát tương chi pháp thì danh điều phục. Thì trong này cái chỗ thị xứ ở đây đó, thì cái trong cái chương này nó, cái thị xứ này nó tức là điều phục sở y xứ, tức là nó là giới đó. Chỗ nào trong này cái dịch nghe là thị xứ á, nếu mà nương vào cái chỗ mà Như Lai do các thanh nhân Bồ Tát mà nói về pháp bị giải thoát, pháp tương chi bị giải thoát, thì cái chỗ đó gọi là điều phục. Thì cái chỗ này nè nó gọi là điều phục pháp sở y chi xứ, tức là nó nói về giới. Thì cái giới này nó nhắc lại với vị chút á, hai cái giới này nó có trong cái giới, nếu mà chia ra đó nó có hai loại giới. Một cái loại giới nó gọi là giới thuộc về biệt giải thoát, tức là giới dành cho bảy chúng á, bảy chúng tại gia, còn trong đó có hai chúng tại gia và năm chúng xuất gia. Một cái giới nó gọi là giới Bồ Tát, nó chia làm hai giới. Còn nếu mà về giới, nó cũng về giới đó, nó chia làm, gọi là nó chia làm ba. Nó một là giới biệt giải thoát, gọi là định cộng giới và đạo cộng giới, là nó chia làm ba. Giới biệt giải thoát là giới phải thọ, phải đúng cái tác pháp để thọ pháp thì mới đắc giới. Còn định giải thoát và định giải thoát và đạo giải thoát là giới do tu mà thành tựu, không cần phải thọ. Đắc định là có giới, đắc đạo là tự động có giới mà không phải thọ. Cái này mấy gì học rồi phải không? Hồi xưa tôi dạy học căn bản, học phổ thông á. Tánh giới và giới, tức là trong bị giải thoát nó mới chia là tánh giới và giới, nó là điều giới. Còn giờ đang nói gì cái căn bản tổng quát của giới. Giới do thọ mà thành á, do Phật chế ra mà thành thì nó gọi là biệt giải thoát. Thấy không? Còn giới mà do đắc định á, ví dụ như mình đắc định thì là cái gì mình làm, mình đã trong định mình làm cái gì cũng đúng giới hết rồi đó. Không có sai. Tại vì nếu mà mình làm gì sai là cái tâm bị phiền não định nó mất à. Thì nó là gọi là giới sanh cùng với định. Thấy không? Nó là định cộng giới. Hay là giới mà sanh cùng với đạo, hay nó đạo cộng giới. Chẳng hạn như mình có đắc đạo thì cái đạo nhãn nó phát sanh, đạo nhãn phát sanh thì làm cái gì cũng đúng đó, đúng giới hết trơn á, không cần phải thọ giới, hành động làm cái gì cũng là đúng với mịch giới à. Thấy không? Thì hai cái loại giới đó không phải do Phật chế, hai giờ đó do tu mà thành. Thầy đó sư dạy trong cái bài giới học trong cái cuốn Giải Thoát Lòng Bàn Tay rồi, ở trong cái Phật Giáo Phật phổ thông á. Thì cái định cộng giới á, nó còn gọi là định sanh luật nghi, định sanh luật nghi, tức là định mà tự động sanh ra được luật nghi, được cái giới. Hay là đạo cộng giới, nó gọi là đạo sanh luật nghi. Tất cả những cái giới mà do đắc định hay là đắc đạo này nè, thì là nó nó tùy theo tâm. Nên giới này giới thuộc tâm. Còn những cái giới mà Phật đặt ra cho mình á, thì thường thường ngoài từ cái giới Bồ Tát á, thì cái giới thuộc về thân khẩu. Tại vì bây giờ mình muốn đắc định hay là đắc đạo phải luyện tâm hết rồi. Cái tâm nó hết cái phiền não thì mới vô định được. À, hay là cái tâm mà sanh được cái kiến đạo á, tức là đạo đạo cộng giới đó, thì mới cái tâm nó không còn phiền não nữa thì mới là được đạo nhãn, rồi mới thành đạo đạo cộng giới. À, thành ra cái người mà kiến đạo rồi, tức là tự nhiên có đạo nhãn, tức là lúc đó làm gì cũng tùy thuận theo giới trang mà không cần phải học giới. Mà cái người giữ định cũng vậy, cái người mà đắc định tức là luyện tâm rồi không có phiền não thì mới vô định được. Thật là khi ở trong định tự động có giới, thì cái giới này đó là cái giới thuộc về tâm, theo tâm mà nó chuyển. Thấy không? Nhưng mà cái tâm nó mất cái đó thì giới mất. Thành ra chẳng hạn như xuất định là không có thì có thể dẫn vào giới như thường. Xuất định tức là lúc đó không còn ăn trú trong định nữa, thì lúc đó khi mà hết trong tâm mình không có phiền não thì nhập định được. Bây giờ mình xuất cái định rồi ra đời đụng chạm não, tâm mình vẫn chuyển như thường, thì lúc đó vẫn làm phạm giới. Thành ra cái định này đó nó chỉ là có trong định, hay là có trong khi nào nằm trong cái tâm mình vẫn còn giữ được chánh kiến thì nó sẽ tức là có đạo, nghĩa là cùng với đạo mà đi một đường á. À, thì mới được. Còn ví dụ như chánh kiến mình nó chưa phải là bị chánh kiến nhưng mà chưa được kiến đạo, tức là lúc có lúc không, lúc có lúc không thì vẫn bị phạm giới như thường. Chánh kiến nó có là nó cũng là cái tướng vô thường, nó đang mất. Rồi trường hợp kiến đạo là quyết định là kiên cố thì nó không mất thôi. Thành ra cái định cộng giới và đạo cộng giới này đó, nó nói là mặc dầu không có Phật thì vẫn có thể giữ đúng giới nếu mà đắc định. Hay tức là đắc định là không có phiền não, hay là đắc đạo không có phiền não. Nhưng mà hai cái này đó là nó hai chi thuộc về, nên khi nào mà giữ tâm được á thì mới có giới. Hay còn nếu mà cái tâm mình lúc đó mình xuất cái tâm đó ra rồi không còn trụ đóng nữa đó, thì thân khẩu mình chẳng phạm giới như thường. Thành ra cái giới này nó giờ tùy tâm mà chuyển. Nên khi mà cái tâm mình không có trụ thì mất. Thành ra chẳng hạn thờ có Phật á, thì những vị thanh văn do đắc đạo nhãn nên có vẫn có giới. Hay là những gì mới chi Phật á vẫn có giới. Giới họ phải nếu như phải có giới mới sanh định, giới vô lậu mới sanh định huệ. Thành ra khi lúc họ đắc được cái quả bích chi Phật á, tự động cái giới luật họ giống hệt cái luật họ đặt ra vậy đó. Thân khẩu ý họ có tham nữa, nhưng mà cái tâm của họ đó, nhưng mà cái dường như họ đắc rồi thì không nói rồi. Hay còn cái tâm họ mà chẳng hạn như mà đắc đạo nhãn nhưng mà nó gọi là chưa thường xuyên á, khi mà cái tâm họ không còn giữ trong cái đạo nữa, cái tâm họ xả ra đó, thì thân khẩu họ vẫn phạm. Thì nó nói là giới luật cho Phật chế ra nó thuộc về giới về thân khẩu. Tức là cái Phật chế ra nó có hay là trong phiền não nó vẫn vận hành được. Còn định cộng giới, đạo cộng giới trong phiền não vận hành không được. Tại vì cái tâm mình nó thuộc về đạo thì không có thể cùng với thế gian mà vận hành. Thành ra trong phiền não là cái tâm mình tùy vào phiền não là mất cái giới liền. Mất cái giới của đạo cộng giới đi. Thành ra cái đó nó có một cái là vẫn bị phạm lỗi như thường. Trường hợp đó nó an trú trong đạo hoài, tức là tách rời thế gian, rất là thế kia mới được. Hay là phải ở trong định hoài, thấy không? Thì mới giữ được giới thôi. Còn khi mà xả định ra cái là bất định cái là phạm giới như thường. Thành ra những cái này nó Phật nói là không phải là cái phương tiện xảo Phật thuyết cho mình là Phật chế giới, tức là cái giới đi song hành với phiền não. Thấy không? Thì cái giới song hành phiền não có nghĩa trong phiền não có nghĩa là mình không có định tâm rồi. Trong phiền não luôn luôn mình phải tán tâm, ở trong phiền não là mình phải tán tâm. Thành ra nó là cái giới này nó không tùy, nó không cùng với tâm, nó khác biệt với tâm nhưng mà nó cùng quả với tâm. Thấy không? Chẳng hạn như cái tâm mình á, cái giữ cái không sát thì cũng có cái quả là được cái nghiệp không sát, nhưng mà cái nghiệp thân mình mà nó không có sát thì cũng được cái quả như vậy. Nó dị hành với cái tâm nhưng mà cùng đẳng lưu quả. Thành ra nó nói là nếu mình giữ giới Phật chế ra đa số, chế ra cho bảy chúng tại gia đó, thì đều là giới về thân khẩu, tạo trong vòng tủ là đều giới thân khẩu hết á. Thấy không? Nhưng mà có cái năng lực làm cho mình giải thoát, có năng lực giải thoát, thành ra nó nói là giới là nó gọi là giải thoát. Mỗi giới nó có giải thoát mình một chi, hoặc là giải thoát mình về tham, hoặc giải thoát mình về sân, hoặc giải thoát mình về si, vân vân vân. Nhưng mà nó cái là nó dị hành với cái tâm. Có thể tâm mình nghĩ ác nhưng mà mình vẫn sợ phạm giới mình không làm. Thấy không? Thành ra nó vẫn trong phần não nó vẫn hoạt động được. Vậy hoạt động được tức là nó không có tạo nghiệp. Hay không có tạo những nghiệp này khiến cho mình luân chuyển sanh tử hồi, nên có khả năng từ từ làm cho cái sanh tử luân hồi mình từ từ nó bị tiêu diệt. Thành ra nó nói là cái giới nó thành ra nó gọi là nghiệp đạo, cái nghiệp để hiến mình hướng về đạo. Giới nó còn gọi là nghiệp đạo nữa. Nghĩa là sao? Cái nghiệp á, thí dụ như hành động trong tổ dạy mình á, là cái nghiệp là làm cái gì? Thí dụ mình sát sanh á, hay sau khi mình giết con vật xong á, cái lúc mình vừa chém xuống con vật nó vừa chết á, thì cái hành động nó đang biểu lộ ra thì nó gọi là biểu nghiệp. Biểu nghiệp á, rồi xong khi mình kéo vật nó chết rồi đó, hành độc xác nó không còn nữa. Con vật ra chết rồi mà đâu có xác nữa đâu. Thì cái nghiệp này nó ẩn đi. Nó gọi là vô biểu. Vô biểu nó không biểu lộ nữa, nhưng mà nó vẫn còn nghiệp. Ha, nó gọi là vô biểu nghiệp. Thành ra nghiệp nó có hai loại, nó đi một lượt. Một cái loại là lúc mà đang làm, đang phạm thì nó gọi là biểu nghiệp. Ha, cái nghiệp nó mất rồi đó, nó trở thành nó thành vô biểu nghiệp, nhưng mà nó đi tìm ẩn. Nó đi ở trong. Thành ra nó vẫn là cái nghiệp đạo. Nó vẫn trở thành cái nghiệp đạo, thì nó vẫn là cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nó không có biểu thôi. Cái nghiệp đạo khi nhân duyên mà thuần thục đầy đủ á, hay vô biểu nghiệp, nó dị thục, nó trở thành đạo quả. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình, chẳng hạn như bây giờ mình phạm tội ăn trộm ăn cắp, ngay lúc mà mình ăn trộm ăn cắp á, thì nó là biểu nghiệp. Nếu mà ăn trộm ăn cắp xong á, nghĩa là mình không có ăn trộm nữa, thành ra thực sự ra lúc mà mình ăn trộm xong rồi, thì sau đó mình đâu có ăn trộm nữa, thì nó không có cái nghiệp ăn trộm nữa. Nhưng mà cái nghiệp ăn trộm nó trở thành vô biểu. À, thành ra chữ vô biểu đi lúc nó dùng chữ biểu nghiệp, hay là gọi là vô giáo, tức là không có, nó còn nghĩa là vô biểu hay là vô giáo nữa, thì lúc đó nó vô biểu nghiệp. Nhưng mà khi mà nhân duyên đầy đủ á, thì nếu mà bị người ta tố cáo phát giác gì thì vẫn bị tố tụ. Thành ra thọ giới thì nó cũng có hai giai đoạn. Nó có giai đoạn gọi là biểu nghiệp, giai đoạn vô biểu. Biểu nghiệp tức là lúc mà vô tác pháp thọ giới nè, ăn tiêu đảnh lễ quán tưởng gì đó, là biểu lộ hết lễ Phật từ nay để xử vi Phật bị phá tầng này sinh tồn dưới giới, thì tất cả cái điều đó là bắt đầu biểu nghiệp hết. Về cái tâm mình quyết định là mình giữ cái giới đó, khi mình vừa tuyên thuyết cái biểu nghiệp đó, tại là ta còn nhất phát còn sắp sanh nữa, cái tâm mình có sự thực sự mình muốn thọ Phật cái nghiệp đó, thì lúc đó ngay cái biểu nghiệp vừa phát sanh đâu đó, thì nó có năng lực là tất cả cái ác nó không cho phát sanh nữa. Đó là cái tâm mình nó quyết định rồi. Nhưng mà khi quyết định xong rồi mình không còn quyết định nữa, thì lúc đó cái nghiệp nó trở thành nghiệp, nó thành nghiệp đạo, nó trở thành vô biểu nghiệp. Thì cái vô biểu nghiệp này nó trở thành luật nghi, nó trở thành nó gọi là giải thoát luật nghi, tức là những cái giới người ta làm cho mình giải thoát, chứ nó tiềm ẩn ở trong á. Ngay lúc mà mình nghe biểu nghiệp á thì nó gọi là việc giải thoát, chứ là lúc đó mình dứt khoát, tức là mình đã giải thoát ngay, mình vừa tiêu thuyết ở đó, nên cái là mình đã giải thoát, tức là ngay lúc đó mình dứt khoát mình không có làm, nhưng mà sau đó nó tiềm ẩn cái thì nó thành chủng tử phải nuôi dưỡng nó mới đủ sức mạnh, nó làm cho mình vượt khỏi cái đánh xác nó nhanh, thành lúc đó nó trở thành luật nghi. Hay còn lúc đầu mình nghe cái biểu nghiệp nó sát na, mình làm cái biểu nghiệp thì nó là cái biểu nghe cái biểu nghiệp đó, nó nghe giải thoát, ngay lúc đó nó có năng lực giải thoát liền, tại cái tâm mình đang dứt khoát. Nhưng mà sau khi mà cái sát na mà đầu tiên của cái nghiệp nó vừa cái biểu nghiệp vừa mất, thì cái sát na thứ hai đầu tiên á nó ẩn xuống đó, nó trở thành vô biểu nghiệp, thì nó trở thành nghiệp đạo. Đạo lúc đó nó mới trở thành ra cái tướng của luật nghi, cái tướng của giới, thì lúc đó là nhờ cái tướng đó, mình làm cái gì cái mình sợ mình cái tướng đó nó nhảy ra nó nói mình đang hứa, mình đã hứa gì đó, nhắc nhở mình lại mình không làm. Cái nghiệp này nó có khuynh hướng nó đưa mình tới đạo giải thoát. Thì trong tổ là luận gì cho mình biết, tưởng như cha giới còn gọi là thi la vì vấn đề mình do mình an trụ trong giới đó, nên thân mình không có phiền não, nên gọi là thi la. Hay nó giữ gìn làm cho thân ngữ ý mình không có phạm lỗi, nên gọi là lực nghi. Thì người trí đều khen ngợi cái các cả những cái biệt giải thoát giới, nên gọi là diệu hạnh. Là cái hạnh gọi là hay hơn hẳn tất cả những hạnh khác. Thì tất cả kinh điển đều nói là nhân giới sanh định, nhân định sanh huệ. Thì giới đó nó gọi là căn bản nghiệp đạo, tức là cái nền móng đó, để mà sanh ra cái nghiệp tức là giải thoát. Nó là cái giới là cái căn bản của vô lậu pháp. Thì giới nhờ giới từ từ mình tu giới là mình tu đạt được định, tu được huệ, được chánh huệ, thì cái quả của chánh huệ đó nó gọi là niết bàn. Nên giới gọi là niết bàn nhân, cái nhân của niết bàn là giải thoát nhân, hay là chân chánh tùy thuận giải thoát chi pháp, là cái pháp chân thực nhất, chánh nhất, rồi mà tùy thuận chi pháp. Bây giờ chẳng hạn như trong kinh học á, mục đích á Phật dạy tạng luật á để mình hành, tạng luật mục đích đó để mình tập cái gì, tập về quay nghi nè. Tạng luật á đa số về biện giải thoát á, nó dạy mình về thân khẩu không à, chỉ có bên Bồ Tát á thì nó dạy mình thêm cái tâm. Giới Bồ Tát thì có luyện tâm, rồi có ba chi là thân khẩu và ý. Còn giới thanh văn á chỉ có điều chỉnh là thân khẩu thôi, tại vì chính thân khẩu tạo nghiệp, cái tâm thì chưa kịp tạo, nên cái tâm á mình không có tạo nghiệp, nên không có lãnh quả, mình không có lãnh sanh tử, nên vấn đề nó ngăn về cái thân khẩu. Thành ra cái giới của thanh văn là điều chỉnh về thân khẩu, để cho mình từ từ cái chuyện đó mình giải thoát khỏi tham sân si, rồi thân khẩu từ từ giải thoát sân si đó, từ từ mình tùy thuận vào cái nghiệp đạo, tùy thuận chánh pháp mình giải thoát. Thành ra giới là cái pháp hành của cái thành ra giới gồm cái quay nghi nè, dạy về cái sự hòa thuận nè. Đa số giới là chẳng hạn như quý vị ở đây quý vị học ngũ giới thì không có nói hòa thuận, nhưng mà tăng thì vấn đề giới dạy hòa thuận nhiều lắm. dạy về cái sự mà gọi là điều phục các căn nè, phòng hộ các căn, giới là để phòng hộ các căn, mục đích là giới là gì đó. Người nào mà thích về cái phần này đó thì đi về giới. Cái người nào đó mà thích về chẳng hạn như là ở chỗ vắng vẻ, rồi tu thiền định, tu cái này kia, học về kinh. Đa số trong kinh là Phật dạy luyện tâm. Giới á, nhớ, giới là Phật dạy luyện thân khẩu. Nhưng mà cái kinh là Phật dạy về, về tâm nhiều. Còn người nào mà muốn về nhận biết tánh tướng, phân biệt phải trái, đúng, sai này kia cho rõ ràng, minh bạch, học về luận. Còn người nào muốn hành hành á, muốn hành, muốn chẳng hạn như giải nghiệp, rồi muốn gì đó, thì học về nó gọi là hành pháp, đa số là nằm trong Đại Ba Ni. Nó gọi là tổng trì thì hành cái hàng như bên Mật Tông nó hành không à. Thành ra một cái pháp về bên Tịnh Độ á, nó cũng loại là một loại trong Đại Ba Ni đó. Trong loại tổng trì á, là hành không à, nó còn không biết gì, hành nó tự nhiên nó lòi ra. Thấy không? À, thì cái đó là nó thuộc tổng trì, tức là mong mau giải nghiệp, mau thành biện tất cả những sự nghiệp lợi lạc chúng sanh. Cái pháp tổng trì và những pháp nghĩa là nó sanh ra tất cả những cái năng lực. Còn một cái học nữa, nó học về bát nhã, tức là học để thấy được cái tánh tướng như thật của các pháp. Người nào thích về muốn thấy được cái như thật của các pháp thì học về bát nhã. Còn người học về luận, tức là phân biệt rõ ràng minh bạch từ cái sự sai biệt của các pháp thì học về luận. Còn anh học cho bát nhã đó thì phân biệt được cái chân thật, cái gọi là cái tánh tướng rõ ràng minh bạch của các pháp một cách cùng tận, học cho bát nhã. Thì trong cái lộ trình mà tu học á thì chư tổ chỉ làm 5 môn, hay một môn về kinh, một môn về luật, một môn về luận, mỗi cái môn học có cái tính cách như vậy đó. Thành ra quý vị đa số quý vị muốn tập về thiền định, muốn tập về những cái pháp môn phải coi kinh, cho nên dạy kỹ lắm. Thành ra nói là cái người nào mà dạy Tịnh Độ thực sự dạy có niệm Phật không, thực sự dạy thiếu kinh, nó dạy đầy đủ hết á gì đó. Thì nó nói gì nữa, nó nói là không có loạn tâm, thì nó dạy bao nhiêu cái thực để không loạn tâm. Chứ phải nói đó, nó chung chung cái gì niệm hoài không loạn tâm, tao nói niệm hoài chẳng loạn à. Kinh nó giảng nhiều lắm, muốn trong loạn tâm có nhiều nguyên nhân là cho mình loạn lắm. Tham nhân xì tham sanh loạn, vì tà quý sanh loạn nè, vì hối hận sanh loạn nè. Thành ra mấy cái đó là mình phải biết hết những cái thuật đó. Rồi cái nào nó trợ cho những cái đó. Tướng, những tướng nào nó trợ cho, chẳng hạn như những cái tướng đó là những ngũ cái, là những tướng che ngang, những tướng nào hỗ trợ nó học vui già, mình học hết trơn rồi. Bao nhiêu tướng chỉ quán, cái nào trợ cho chỉ, cái nào trợ cho quán, cái nào thuộc về quán môn nào, cái là quý vị phải học như vậy á, mới đầu mới nói vấn đề loạn tâm mới đủ thật liệu để nói chuyện với người ta. Chứ không phải là nói nhất tâm bất loạn, thứ nhất không hiểu chữ bất loạn trong cái gì, nhất tâm bất loạn trong kinh nói về cái gì. Cái bất loạn này không có nghĩa là định cho chữ A Di Đà, mà bất loạn tâm này là bất loạn cái tâm nào trong tất cả những cái tâm để sanh về cực lạc cũng không hiểu nữa. Thành ra phải học kinh, mục đích tất cả những kinh nó dạy cho mình, nó dạy cho mình để tập về cái giống như là để an trú cho được, luyện tâm luyện đồ cho được, và cũng như là luyện kinh. Còn thân khẩu là lãnh giới, một cái anh luận đó, học nhận thức. Bát nhã đó là nhận về nhận thức, mà nhận thức thuộc về chân tánh. Còn anh Đạo La Ni đó, tức là anh Đạo La Ni đó là nhận môn rồi để giải nghiệp, để sám hối, để kia là tác sự tác pháp, là anh Đạo La Ni đó. Thì mỗi môn nó có một cái công dụng. Thành ra Phật mới giảng nhiều quá chứ đâu phải đơn giản gì đâu, giảng con cái là đơn giản. Thành ra mình đơn giản quá, thực sự đơn giản quá, thực sự cái pháp mình tập hoài, thực sự ra cái pháp tập hoài thì nó cũng thành, tại cái pháp nào nó cũng là nhiếp hết tất cả các pháp hết rồi, nhưng mà nó lâu lắm. Học tới thời gian nó từ nó mở ra, chờ nó mở ra lâu vô xa vô cùng. Trong kinh thì nó bổ sung mình cái đó, luận cái bổ sung mình cái đó.
Nói ra một pháp là nhiếp tất cả các pháp, nhưng mà sao con nghe có một số người nói là kinh này là vua của tất cả các kinh, mà trong đó con nghe kinh Hoa Nghiêm vua của các kinh, rồi kinh Kim Cang cũng vua các kinh, rồi kinh Pháp Hoa cũng
một pháp á, nhiếp các pháp là nói tổng tướng của pháp, chứ phải nói biệt tướng. Pháp nó có tổng tướng và biệt tướng. Nếu mình thấy tổng tướng của pháp thì thực sự cái pháp nó viên dung.
Dạ.
Nhờ sợ cái như thử gì mình nhìn cái pháp mình thấy biệt tướng của pháp á, thì pháp nó có sự cao thấp. Tại vì mình nhìn được cái biệt của nó thôi, chứ mà không nhìn được cái tổng. Thường thường là từ cái biệt mình đi từ từ được cái tổng. Còn như con cái mới đầu tiên mình nhìn vô là có sự sai biệt, nên nếu khi có sự sai biệt thì phải lấy cái liệu nghĩa kinh làm chánh, bất liệu kinh làm phụ. Thực sự trong cái bất liệu kinh nó vẫn liệu nghĩa như thường, nhưng mà tại vì mình cái tâm phân biệt của mình nó dính cho nó là bất liệu nghĩa, nên thành nó bất liệu nghĩa. Phật nói hồi nào tới giờ ta nói nước thừa cho nó nói nhiều sự khác đại khái gì đó. Thành một pháp như các pháp là nói về tổng tướng của pháp, chứ không phải nói về biệt tướng. Thành ra trong này nó nói thì bây giờ cái biệt giải thoát, cặp biệt giải thoát pháp tương ưng á, thì cái luật nghi giới á, thì gọi là nó gọi là luật nghi giới đó ha, thuộc cái pháp, thuộc địa giới, thì gọi là biệt giải thoát pháp ha. Thì lúc đó lấy giới làm cái nhân chánh của biệt giải thoát pháp, ăn nghiệp á, nghiệp về thân, nghiệp về khẩu, nghiệp này kia đó, làm cái duyên của biệt giải thoát pháp, làm cái tướng của biệt giải thoát pháp. Còn cái tâm và tâm sở đó là tương ưng chi pháp. Tâm và tâm sở đó là cái, tại vì trong cái biệt giải thoát này á, biệt giải thoát pháp này nó nói về thân khẩu không à, chứ nó không nói về tâm. Thành ra nó nói là chỗ này nó nói là đây nè, Bồ Tát nói về pháp biệt giải thoát và pháp tương ưng với biệt giải thoát. Pháp tương nghiệp pháp á nói về tâm và tâm sở. Tại thường thường thành ra mình phân biệt một cái nghiệp đạo nó còn có cái tâm và cái tâm sở trong động nữa, nhưng mà cái tâm sở nó là cái tiền phương tiện thôi. Cái pháp tương ưng với cái giới. Thấy không? Chứ không phải thuộc về giới, giới là nó gọi là căn bản nghiệp đạo, nó thuộc về căn bản nghiệp đạo này gồm có thân và khẩu, nó thuộc về giải thoát. Thành trong này nó nói đó, gồm có biệt giải thoát và cái tương ưng chi pháp, tức là những pháp tương ưng với pháp biệt giải thoát, đó là tâm và tâm sở. Là hai chỗ mà tùy thuận với cái giới, hai chỗ tùy thuận với biệt giải thoát. Thì chứ tổ luận như vậy đó, cho đừng có nói trong này nó nói hai chữ. Thứ nhất á, là nói về Bồ Tát là nói về pháp biệt giải thoát ha, và pháp tương ưng với biệt giải thoát. Tức là nó nói về hai phần, một cái phần thuộc về hai nghiệp đầu, tức là thân và khẩu. Hai thuộc về biệt giải thoát. Buộc về biệt giải thoát. Biệt giải thoát đầu nói về bảy chi. Bảy chi của thân và ngữ. Bảy chi thân và ngữ gồm có ba chi của thân và bốn chi của ngữ, là bảy chi phải không? Và cái pháp tương ưng với biệt giải thoát đó là tâm và tâm sở. Thì cho tổ giải thích cho đầy đủ hai chữ. Cái tâm và tâm sở này đó là nó duyên với giới, tùy thuận với giới. Nhưng mà khi mà đi qua tới biệt giải thoát của thành cái bắt đầu qua tới Bồ Tát giới đó, thì cái tâm này nó trở thành một cái phần luôn. Thì Bồ Tát nó lấy tâm làm giới. Thành ra giải thoát này nó cái biệt giải thoát này đó thì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa mà gần, tức là giải thoát mình nó khỏi qua khỏi tam ác đạo. Nhưng mà giữ giới này đó thì thường thường là thoát khỏi cái cảnh địa ngục, cái bị súc sanh, giải thoát tam ác đạo. Và nghĩa rút ráo của nó đó là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn cái nghĩa bình thường của thế gian này đó là giải thoát tất cả những hiểm nạn của thế gian. Thì nhắc lại ha, cái giới của Phật đặt ra, chế ra đó là chế để hoạt động trong phiền não ha, tức là tập trong sự tán loạn tâm. Thành ra giới là pháp hành hay là cơ bản của Phật tử. Khi cái tâm mình chưa điều phục vẫn có thể hành được giới, tùy thuận với cái pháp giải thoát. Thành ra nó có pháp hành, nó là pháp hành đặc biệt đó, nó đạt để đạt được cái đạo quả giải thoát, hay là đạt được cái tệ nhất đó, là giải thoát khỏi các tam đồ ác đạo. Thành cái giới đây, nếu mà cái giới là quan niệm gì đó, là giới là cái quan niệm là thuộc về thiện pháp. Nhưng mà mình chỉ cái quan niệm đó, nó gọi là để vượt tam ác đạo này kia thôi thôi, để giải thoát ách hiểm này kia thôi, thì nó thuộc về thiện pháp. Còn nếu mà mình giới này nó để mà nó trở thành nghiệp đạo, để mà thành thánh á, thì nó trở thành nhân của Niết Bàn. Tùy theo quý vị lập theo cái nghĩa nào thì nó thành ra cái nghĩa đó. Bây giờ nó có hai loại giới. Nó cái nào điều phục á, thì nó chẳng hạn như trong cái điều phục này, nghĩa điều phục này đó. Thì nếu mà nó nghĩa biệt giải thoát của thanh văn đó là điều phục thân ngữ. Thân ngữ trong cái thân mình á, thân ngữ thì nó gọi là khắc căn á, phòng ngừa các căn không bị nhiễm tham sân si. Nhưng mà qua cái nghĩa Bồ Tát á, thì nó gồm cả điều phục cái tâm luôn. Thì tất cả những cái điều trong luật nghi á, của Bồ Tát á, hay như bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới của sĩ đó, tất giới tại gia đó, hay sao thì còn 6 giới trọng và 28 giới khinh á, thì 6 giới trọng 28 giới khinh thực sự nó thì nó gọi là thuộc về Bồ Tát luật nghi. Đó là tụ đầu tiên đó, đó là tụ thứ nhất á. Còn hai tụ kia đó, như cái thủ tình nhất thiện pháp giới đó, đó là hai tụ khác. Hai tụ đó nó thuộc về sự phát tâm. Thành nó có 3 tụ. Thành ra tất cả những điều giới trong cái kia thì nó gọi là thuộc về luật nghi hết. Điều giới mà đặt ra thành ra điều thì nó thuộc về luật nghi giới. Thực sự trong luật nghi đó nó có hàm tàng cái hai tụ kia trong tổng rồi, nó khuyên mình cái tụ kia. Nhưng mà hai tụ kia là nói là vô lượng hạnh, phải không? Thành ra người ta để hàm hai tụ riêng. Bây giờ mới hỏi nè. Bạch Đức Thế Tôn, biệt giải thoát của Bồ Tát bao gồm vào mấy tiết mục? Do bây giờ học về giới nè. Bây giờ tại cái này nói về Bồ Tát đạo, thằng nó nói bây giờ cái vấn đề biệt giải thoát của Bồ Tát á, thì nghĩa là cơ tướng sở nhiếp có bao nhiêu tướng nhiếp vào? Đó, tức là gồm có bao gồm bao nhiêu tiết mục á, tức là bao nhiêu tướng nhiếp vào trọng? Thì Phật mới đáp, thiện nam tử nên biết rằng có 7 tiết mục. giờ mới học giới, Bồ Tát đó mới học bảy tướng, tướng gì giới, bảy cái tướng trạng gì giới. Thầy nói là đan tri thất tướng, nó có bảy cái tướng trạng gì giới phải học thì mới biết gì giới rõ ràng. Cái tướng thứ nhất là tuyên thiết thọ quy tắc sự cố, hoặc là nói về quy tắc thọ giới. Quy tắc thọ giới tức là nghĩa là bây giờ mình muốn mình tức là dạy Phật, dạy cái siêu Phật tuyên thuyết giới, Phật thế giới thì Phật dạy mình cái cách làm sao thọ giới đắc giới, cái đó phải học nha. Thành ra đa số là mình không học, mình thọ giới mình nhào vô mình thọ liền, không học thành ra không có đắc được giới, không đắc được giới thì cái giới thở nó không thành, tu không thành. Lý do đó thành ra học rất là kỹ. Nguyên tắc là quy tắc thọ giới, hay là thọ về lực nghi, hay thọ quy tắc sự cố, tức là còn dạy cái pháp gì thọ về oai nghi, thọ trì giới pháp vân vân, cùng một cái nghĩa. Thứ hai, giải động cái này thì cái gì bữa nào để bữa nào giảng xong bài giới rồi đưa cái băng gì nghe, là bây giờ biết cái gì đâu. Chứ nó nhiều lắm, tôi giảng 7 buổi rồi cũng chưa tới đâu hết trơn rồi, mới chưa phần tới phần giới thể nữa. Mới giảng nhập đầu thôi đó, mà 7 buổi, cái buổi thứ 8 chưa xong đó nè. Cái buổi thứ 9 này nè mới giảng về giới thể nè.
Buổi thứ 9 là ngày mai đây này.
Mới giảng giới, tại giới thể nằm trong tam quy. Ngày mai mới đầu qua phần tam quy thì mới nói tới phần giới thể. Bữa trước thì nói sơ sơ cái động lực của giới thể thôi, tức là bây giờ muốn thọ giới đắc giới là phải có cái sự gọi là khao khát để giải thoát, thấy không? Chứ không phải là chỉ cầu hạnh phúc thế gian tạm bợ thì cái vấn đề đó không đắc được cái giới, tại cái giới là chủng tử của Phật tánh, chủng tử pháp là pháp vô lậu, thấy không? Mình nhận cái pháp vô lậu đó thì phải cái tâm mình phải tương ưng với pháp vô lậu thì cái giới thể nó mới đắc. Phật đặt giới cho mình mục đích để cho mình giải thoát sanh tử luân hồi, chứ không phải mục đích là cái gì, ngay cái ngũ giới cũng là cái mục đích để mình giải thoát sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái ngũ giới, tại ra cái người nào thọ ngũ giới rồi trong hiện đời có thể đắc được quả tu đà hoàng, mà thành ra phải cái chủng tử mình, cái tâm mình, cái tâm gọi là phát tâm mình phải tương ưng với giới thì cái đó là mới đắc được cái giới. Chứ bây giờ cái tâm mình nó khác với giới, chỉ cầu hạnh phúc thế gian thì giới thể nó không có chuyển theo cái đó. Giới thể của Phật cũng đã dạy cho mình á, giới thể tức là khi Phật mà đạt được Phật tánh thanh tịnh tâm, cái gì Phật nói ra đều có khuynh hướng để mà mang cho mình cái giải thoát. Thọ giới tức là nương vào Phật pháp tăng để giải thoát, phải nói thẳng gì đó. Thành ra cái người mà phải có phát tâm, phải làm sao cái tâm nó phải sanh ra, là động lực đầu tiên á. Đầu tiên là sau khi mà động lực đầu tiên phát sanh rồi đó thì mới nói về cái cách quy cách thọ giới, thân khẩu ý phải làm thế nào trong cái đó để đắc giới thể. Thì đó nó thuộc về cái phần thứ hai, nó là phần gọi là yết ma, phần tác pháp ở trong đạo tràng. Thành ra cái quy tắc thứ nhất mà không cái tâm nó không phải không đúng á thì thất bại nè. Thành ra yết ma nó đúng cũng thua. Nào, thì ông đài mới nói quy tắc thứ nhất thôi à. Khi mà tam quy thì mới nói về cái phần gì mà. Khi dụ vô tam quy, quy Phật ra nói cái gì thì mới biết mà đủ quán tưởng sao thì mới nói phần thứ hai. Phần thứ nhất mà muốn thứ nhất mà muốn có cái tâm đó thì nhiều khi nhiều người bản thể người ta không có cái tâm đó. Thành ra bây giờ phải dạy cách cho người ta hiểu quán sao để mà thấy là tất cả đời nó không có gì để mình dính mắc, để lưu luyến cuộc đời nó chẳng hạn như là vô thường, là giả, để cho mình thấy nó là cái sai. Mình sẽ luân chuyển ngoài đâm cho người ta phải nương tựa vào Phật thật sự. Lúc đó cái tâm có khao khát nương tựa vào Phật thật sự thì giới thể mới đắc được. Giới thể này sở dĩ đắc được là do Phật truyền. Một cái tâm mình phải xả bỏ cái mình ra mà chấp nhận nương tựa Phật sự thì lúc đó mới nhận được giới thể. Hoặc là phải quán sanh tử khổ, đâm ra sự chán nhãn cùng cực, phải không? Lúc đó sự muốn nương tựa vào tâm bảo thật sự, tại vì cái giới nó nương vào cái tâm quy mà nó thành mà. Phải có cái tâm thực sự là cái quy rất quan trọng, mình muốn nương tựa thật sự. Lấy chỗ đó làm chỗ, nghĩa là dựa mình thật sự, mà không có dựa đâu nữa thì lúc đó giới thể cái bố quan tưởng rồi giới thể nó mới tác được mình, cái tâm mình nó rung động được. Thành ra nói về quy tắc cái thọ giới nè ha, thì lúc đó thì cũng dạy về cái quy nghi, lúc đó thân khẩu ý mình sao ha, cách thọ trì cái giới như thế nào thì nó có gọi là dự sự quy y. Hai là tuyên thiết là nói về tùy thuận tha thắng sự cố, hay là nói về các giới pháp nạn. Sự là cái gì nghe quen không? Thầy có cái đọc của biển giới của thầy Pháp Chánh không? Phạm giờ pháp tha thắng thứ nhất, ca thắng thứ hai gì đó không nhớ. Đó, vậy có gì tụng giới là có nói về pháp tha thắng không?
Dạ không.
Tha thắng sự, tha thắng xứ được tụng tụng mà không có. Không có giới nào nó cũng nói tha thắng chứ. Cái giới trọng ở trong kia nó gọi là gì?
Đâu có tụng cái địa trì Bồ Tát giới
nữa thầy. Không, cái giới của cái kia nó cũng đã. Tha thắng xứ thứ nhất, tha thắng xứ thứ hai, tức là giới trọng á. Nó cũng gọi là tên là giới trọng thành. Ông này thầy Trí Quang, ông dịch theo cái lối Việt Nam nè. Ông nói là hai về, nói về các pháp giới, các giới pháp nạn. Đại giới trọng á. Tha thắng sự, tức là phiền não nó thắng mình. Nếu mình phạm cái giới này đó, thì tất cả phiền não nó sẽ thắng mình hết. Tức là mình không có sót được, sanh tử luân hồi. Nói này là cái nhân để cho làm cho cái pháp phiền não mà thuộc về Bồ Tát á. Phiền não Bồ Tát khác phiền não Thanh Văn nha. Phiền não Bồ Tát á, thành ra cái giới trọng của Bồ Tát nó khác cái giới trọng của Thanh Văn. Thành ra nói là khi mình phạm cái tha thắng sự, thì giới Bồ Tát mình nó có thể bị mất đó nha. Giới thể Bồ Tát mình từ từ nó mất á. Giới Bồ Tát đặc biệt không có xả, tức là mất giới. Chứ mình không có xả, mình thọ, mình nó theo mình hoài cho đến lúc mình Phật thôi. À, nhưng mà cái giới nó không có công năng nữa để mà nó để cho mình làm hạnh Bồ Tát được nữa. À, vì nó bị mất rồi. Vậy thôi. Chứ mình không có xả nó, nhưng mình tự có thể là mất được, chứ không có xả nó được. À, mất tức là nó không có cái lực nào của cái giới Bồ Tát nó tác vô tâm mình hết trơn á. Vì mình phạm vào cái pháp tha thắng rồi nè.
Ví dụ như mình không giữ là tự automatic nó mất hả thưa thầy?
Thì đương nhiên mình phải phạm vào pháp tha thắng. Mình có một cái phạm, cái pháp nặng nhất á, dù 6 giới trọng là pháp tha thắng xứ. Hai giới trọng mình cứ phạm mà phạm hoài, tức là phạm mà phạm liên tục, thấy không? Thứ hai là không có sanh tâm tàm quý trong cái sự phạm á. Phạm rồi mà cảm thấy mắc cỡ tàm quý, mình hối lỗi thì cái pháp tha thắng này nó vẫn có thể sám hối được, thấy không? Đó gọi là thượng phẩm á, thượng phẩm về cái phạm tội tha thắng á, tức là hiện hành cái tội đó hoài, thấy không? Đó là một. Đó, thứ hai là không thấy tàm quý trong cái tội đó. Thứ ba đó là thấy tội đó là có công đức. Lúc đó thì nó mới là cái là phạm về coi là thượng phẩm tha thắng xứ, thì cái giới bắt đầu là cái giới đó làm cho mình đứt cái giới thể. Đứt cái thể thì tự nhiên không xả mà nó mất. Mất giới chứ không phải xả. Bị mất giới chứ không phải bị xả giới.
Con vi phạm thường xuyên là phạm giới, phạm pháp là luật quốc gia đó thưa thầy, con chạy.
Cái đó là cái pháp, cái giới đó nó gọi là không phải tha thắng.
Dạ.
Cái giới đó là giới khinh. Cái tha thắng á mới là mất.
Tha thắng
thuộc về mấy giới trọng á. Cái thế thang sớm mới là mất, rồi cái kia nó là tùy thuận thôi. Thuận cái sự gọi là gì? Cái này nó gọi là tam giả là tuyên thức tùy thuận quỷ phạm sự. Cái đó là quỷ phạm sự thôi, chứ nó gọi là tha thắng. Nên nó gọi là quỷ phạm sự. Còn ở trên là tùy thuận tha thắng sự. Tha thắng của Bồ Tát giới tại gia đó gọi là 6 giới trọng. À, của địa trì giới là 4 giới. Địa trì này là 4 giới trọng.
Thưa thầy, như là tha thắng sự trong đó là có cái giới trọng mà không có được mà bán rượu của đó thưa thầy. Dạ, nhưng mà nếu mà đi làm waiter, waitress gì mà có trong tiệm rượu mình mang rượu cho người ta uống mà cũng bị phạm phải không thưa thầy?
Từ nguyên tắc đó mình giữ giới thì mình không có làm gì nữa.
Dạ.
Mình tự mình làm ha, bọn người khác biểu làm thì kia là đều phạm giới hết trơn á. Người ta biểu mình làm mà mình làm cũng bị phạm giới.
Dạ, nếu mà mình làm cái nghề đó là mình đâu có giữ được cái giới đó.
Thì mình phải đổi cái nghề.
Biết rồi, nhưng mà thực cái đó là ví dụ như dòng cho mình có thọ nó cũng mất đi á thưa thầy.
Không biết, như thầy có tránh ông nói lúc vậy thì mình xin xả cái giới đó trước. Tức mình giữ không có được, để mình đang vẫn cố mình giữ mấy giới kia. Nhưng cái tâm của mình biết ở giới đó mình giữ không được. Cái tâm mình vẫn còn tùy thuận theo pháp, đó là biết cái nào mình giữ không được để mình xin xả ra bớt. Còn giờ chẳng hạn như mình vẫn tuyên bố mình giữ mà mình không giữ được thì mình hoàn toàn mình phạm, tại vì cái tâm với tâm tới lúc mà tâm mình thọ với hành động thọ mình nó không tùy thuận nhau, thì đó là giải thích của Phật Pháp Chánh để mở ra để cho người thọ giới họ dễ. Chứ bây giờ mình giữ gì hết, nó thực sự cái giới nào cũng phạm là mệt lắm, nhiều người giữ không được. Thành ra đối với cái vấn đề mà bài thừa thì bắt đầu nó mở ra cho tùy thuận giữ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới vậy đó đại khái. Để cho người ta giữ được viên mãn. Cho trường nguyên tắc là Phật đó, nếu mình giữ một để mà giải thoát thật sự á, thì nên giữ hết. Tại cái giới này phạm chút thì nó làm cho mình vẫn bị ô nhiễm à. Thấy không? Nhưng mà đại thừa gì nó mở cửa cho người ta để người ta tập từ từ, thành ra nó có cái vấn đề đó.
Trong những cái mấy vị mà thọ các giới mà bán grocery mà trong đó có bán bia
thì bây giờ theo đại thừa nó mở ra thì mình tạm thời mình có thể mình cái giới đó mình cũng như là mình không có giữ. Cái giới đó không có giữ, thực sự cái giới đó gọi là cái giới là tổn hại chúng sanh rất là mạnh, là tổn hại trí tuệ đó. Thế nên để tổn hại trí tuệ đó với Phật là lấy cái huệ làm cái sanh mạng mà. Yeah. Mà tổn hại huệ mạng thành ra nghĩa là làm cái giới nó cũng gieo cho mình sẽ giờ này dễ bị cái vấn đề gọi là vào cái Phật pháp, bị nhiều người ta làm cho người ta mê mờ, người ta không hiểu được chân lý là mình bị cái quả đó. Mình thấy cái pháp không đúng như thật, còn được giải thoát mình rất là chậm. Thấy không? Nó thành thử là nó cấm cái giới đó. À, tức là không có đưa rượu, còn mình uống rượu tội nhẹ.
Dạ, con có thấy trong giới kinh có
uống rượu tội nhẹ. Tại vì mà tổn hại chúng sanh mới là tội nạn. Tổn hại chúng sanh mới là tội nạn. Tại vì cái giới Bồ Tát á, lấy chúng sanh làm cái cơ sở. Còn cái giới biệt giải thoát là lợi cho mình á, là thì lấy cái giới tổn hại cho mình là tội nạn. Thành ra trong này á, thì thường thường trong kinh này á, là cái du già này nè, là cái là du già pháp thì thân mặt là một cái chi, một cái tông á, của bên pháp tướng tông là du già pháp. Thì giờ du già pháp á, cái giới nó giữ là giới địa trì. Cái cuốn này nói căn bản là giới địa trì, là Phật Phú Trúc, cái này là Phú Trúc ngày Di Lặc. Thành ra này khi mà nó nói về pháp thân xứ á, thì nó nói về bốn pháp, bốn trọng pháp, thân xứ này có bốn mà. Địa trì có bốn thôi. Trong khi mà nếu mà văn thù á, dạy về bát nhã đó, hay như tâm điệu quán này kia đó, ha, là dạy về bát nhã này kia đó, ha, hay là Quan Nghiêm rồi đó, là dạy cho ngài văn thù. Quan Nghiêm là Phật Phúc.